họ có lẽ cũng quen thuộc với cảnh bộ đội vào nhà ở và không coi đó là một hiện tượng đặc biệt. Bình thường như một nếp suy nghĩ, như một thói quen vậy, và điều đó làm cho anh bộ đội dễ sống hơn, dễ quen hơn, dễ làm việc hơn. Nhưng liền đó, mình thấy thật sợ một điều. Có lẽ chẳng mấy chốc mà những cảm giác tươi mát, những cái nhìn trẻ dại sẽ chẳng còn ở trong con người mình nữa. Mới hiểu trước kia xuân diệu, ao ước nhìn đời bằng đôi mắt xanh non mãi mãi là một niềm ao ước chính đáng và hết sức khó thực hiện. Mình không tin rằng sẽ giữ được cái nhìn bỡ ngỡ quý giá ấy, vì giờ đây mình đã cảm thấy quen thuộc với mọi cái ở đây rồi. Người ta đi tìm cái mới trong cuộc sống, cái tốt đẹp đang nứt nanh như thế nào nhỉ? Dạo lớp 10, nghe thầy Lưu kể và nói rất nhiều về việc đi thực tế của các nhà nghệ thuật. Người ta không tìm cái mới lồ lộ đập vào mắt, cái lạ của phong cảnh, của y phục, của con người mà họ cắm sâu hàng năm trời, cắm sâu vào một vùng đất nước và ở đó họ sẽ sống, họ sẽ làm việc, họ sẽ hiểu con người và những sự tích kỳ diệu của họ trên mảnh đất này. Mình hiểu như vậy, biết như vậy, nhưng vẫn thấy lúng túng. Mình thấy mọi cái đều bình thường đến mức độ chẳng có gì đáng nói. Không hiểu ở đâu đã và đang hiện ra những sự tích người ta hằng ca ngợi, chứ ở đây không, nhất định chẳng có gì ghê gớm cả. Mình đi rừng hôm nay khá xa, nhưng phần lớn là qua cánh đồng và bãi cây thấp, chủ yếu là sim và mua. Buổi sáng nhìn ra cánh đồng thấy mù mịt sương. Sương mù làm nền cho bức tranh những con người đi làm, sắn quần quá gối, dãy núi xa xa, xanh trang nghiêm, có những đám mây trắng ùn lên từ dưới thung lũng, mặt trời nhô dần lên đấy và đến gần chân núi càng thấy một cách rõ ràng, đây là phong cảnh thực chứ không phải tranh vẽ. Bầu trời xanh mát và hơi chói rất xa đằng sau dãy núi gợi một cảm giác rất thực mà rất mơ hồ. Bên trái là hồ nước kéo dài, còn trước mặt là một khúc sông đáy toàn cát và sỏi. Tất cả cửa rừng giống hệt một bài thơ cổ trong sáng của Đỗ Phủ hay Lý Bạch. Rừng Hà Tĩnh, đây, cỏ rất cao, khiến người ta muốn thấy trên sườn núi một đàn bò sữa như ở nông trường. Cháu ơi, cái sườn núi êm và mịn như nhung. Bỗng nhớ câu ca dao mà giờ đây mình mới hiểu rằng nó chưa nói hết được cảnh đẹp mê hồn ở đây. Đường vô xứ Nghệ quanh quanh, non xanh nước biếc như tranh họa đồ. Chính trong phong cảnh hữu tình đó, mình đã nghe tiếng gà rừng gáy trong một bụi cây thấp ở không xa con đường mòn vết chân người. Đã nhìn và nghe chim bách thanh hót, con chim đứng théo, đảnh trên một tảng đá, cái tảng đá như con cóc nghếch mỏm lên trời. Bọn lính quấy bên bê, vận tải vác cả súng lên rừng, chúng nó bắn loạn xạ vào bầy chim đậu đầy ở bãi cát ven sông. Và lúc sắp về, chúng nó bắn được một con cáo con, màu đen có vằn xám, nom rất giống con mèo. Người ta bảo rừng này có nhiều thú, mình thấy bên suối nước đổ từ đỉnh núi theo một dải đá lớn, có nhiều vết chân lợn rừng. Ở những khu rừng già mọc trên đỉnh núi, mọc dưới thung lũng, còn ở sườn thì nhiều cọt non như thế này, có lẽ sẽ có nhiều hươu nai. Nói chung, đi vào rừng với bọn trong A không thích lắm, thiếu những người hiểu biết nhiều về rừng và những tay gan dạ. Chỉ có được, đã ở rừng nghĩa lộ nhiều nên tương đối có kinh nghiệm, nhưng được lại hơi bo bo và không muốn giúp đỡ người khác. Mình cũng chẳng thích lúc rẽ ngang con đường mòn lên núi để vào thác nước nhỏ, vì từ xa đã nghe tiếng nước chảy ầm ào và thấy cả những cây chuối rừng xanh mướt. Mình dù mãi, chẳng ai muốn vào cả. Có lẽ vì họ sợ, sợ những cây xanh cao lút đầu người, cứa vào da thịt những vết xước đáng sợ. Họ sợ những cây mây gai dài như ngón tay út sẵn sàng đổ xuống cổ. Và cái sợ nhất theo mình có lẽ là mùi đất mốc trắng, ẩm ướt, tối, lạnh. Vậy là mình, mặc dù gan cũng thỏ đế lắm, mình cũng cứ chui tọt vào trong để thốt lên kinh ngạc. Những tảng đá to bằng tấm phản nằm gối lên nhau thành những bậc thềm cho dòng nước trong vắt xoa từ trên đỉnh xuống. Sau chính những lúc như thế này lại nhớ như anh đến bồn chồn, nhớ đến nghẹn thắt cả trái tim lại. Dọc nước trong vắt này đây, nhưng anh chưa và chẳng hề được thấy. Chỉ mình và tụi quỳ sứ hò nhau cởi quần áo xuống tắm, tắm và đùa nghịch. Nhưng nhớ đến như anh, những suy tưởng ngày mai khi mình đã trở về nguyên vẹn và gặp lại như anh. Mình nhớ đến ngày đầu hai đứa gặp nhau, dạo ấy là tháng 4 này đây, ngày 18. Như anh đang đọc bốn mùa của Brist, mình trở lại cái không khí ấm cúng, dạo sự của buổi đầu, trở lại cái dịu dàng của bàn tay như anh, của đôi mắt như anh, của cái miệng cười xinh xắn.
thương Như Anh hết sức, muốn chiều Như Anh mãi. Muốn hái cả rừng hoa này mà tặng Như Anh, muốn giữ lòng mình thật trong sáng để đem hết cho Như Anh. Như Anh ăn quả mây không, ăn quả dưa rừng không? Đỡ khát nước lắm đấy, và Như Anh nếu có đến đây cũng cẩn thận vào, vắt nhiều vô kể, đừng vội vàng mà ngã đấy ướt hết. Ừ, nếu như mình còn đi học thì tốt biết bao nhiêu. Nhưng đành vậy, dĩ nhiên mình đã làm Như Anh khổ rất nhiều, có ai đến với Như Anh nói hộ mình nhỉ? Bao nhiêu lần như thế, và lần nào, ngày nào cũng như thế, mình nhớ đến Như Anh, nói chuyện và nghĩ đến Như Anh trong cái ồn ào, ầm ĩ và rối loạn của công việc hàng ngày. Chúng nó đang nói những điều buồn cười hết sức, và nó chỉ nghiêm chỉnh với những nhà nghiên cứu sinh vật. Nó bảo con ếch đực tiếng kêu trầm hơn, con ếch cái tiếng kêu thanh hơn, còn cua đồng thì cua đực bao giờ cũng to một cách phồng phao. Thế con người... Một câu hỏi thế, người ta nhìn nhau và cười, cuộc đời tươi và buồn cười như vậy cơ đấy. Đúng là đại bác bắn rồi, vì đi suốt buổi sáng vào tận rừng mà chẳng lấy được tí củi nào. Củi thì nhiều, nhưng lượng sức, mọi người biết rằng không thể lôi cái khối ấy về đến bếp ăn được, nên đành chịu. Thế là mấy thầy trò kéo nhau xuống bãi sim, mua mà chặt. Tòn ten mỗi đứa 2 bó củi, thế là tích về, vừa đi vừa ngượng vì ít quá. Bộ đội thì toàn gộc chà xề, mà gánh củi thì đứa trẻ con nó cũng chỉ cầm một ngón tay là đủ. Trước kia, mình được phát viên thuốc sát trùng để uống nước suối, mãi hôm nay mới dám uống một ngụm. Nói chung, cũng không có gì lạ lùng lắm, vì mình đã có lần uống nước sông còn đục và bẩn hơn nhiều. Chỉ có điều hơi sợ là uống nước suối nhỡ nó chảy qua cây thuốc gì độc thì đáng ngại đấy. Lúc về trời nắng gắt, nóng nhiều, anh Chuyến bảo, trời thế này nó dễ ném bom lắm đấy. Buổi sáng, mình nghe thấy phía Quảng Bình rất nhiều tiếng nổ ầm ĩ. Mấy hôm nay ở đây, mình đã thấy tình hình chiến sự khá căng. Lúc ở Cẩm Hưng, nghe nói địch định đổ bộ xuống mấy điểm cao, dân đã được lệnh sơ tán và bộ đội chuẩn bị chiến đấu gấp lắm rồi. Chiều nay, máy bay địch ra rất nhiều, từ bên Lào và cả từ ngoài biển. Lúc ăn cơm xong, thấy ầm ầm trên đầu, mình chạy vội ra sân thì thấy 5 cặp máy bay rất chậm từ phía Quảng Bình ra. Nó bay như đi dạo vậy, phía núi thì 3 cặp. Rồi sau đó rất nhiều cặp bay vào, dọc theo con sông nhỏ, nó phì khói đen ở đuôi, nghiêng cánh và bay rất thấp. Bọn mình đứng ở dưới mà ức lộn ruột, đất nước của mình mà nó bay vào tự nhiên và láo xược như thế. Cái đáng băn khoăn nữa là lực lượng phòng không ở đây lại quá mỏng. Trên bầu trời Hà Tĩnh, mình chỉ thấy có 2 vệt tên lửa yếu ớt và lẻ loi bắn lên, cũng chẳng rơi chiếc nào cả, còn thì tuyệt không thấy phát đại bác hay pháo cao xạ nào cả. Cứ sau mỗi tiếng rú của máy bay tăng tốc là lại nghe rầm rầm tiếng bom. Máy bay vừa bay qua đấy, tiếng pháo mình bắn lịch bịch, thỉnh thoảng lại rầm rầm tiếng bom và tiếng lẹt xẹt của máy bay. Dân không cảm thấy đột ngột. Việc ai người ấy làm, còn mình và tụi lính mới thì bồn chồn và cứ ra ngóng máy bay hoài. Nó bay chậm, rất chậm, chậm muốn thét lên ấy, rồi nhào xuống cắt bom, nó ở trên đầu đây, không thấy pháo bắn gì cả. Ngày 15 tháng 4, năm 1972. Nắng Hà Tĩnh oi và bức bối hơn ngoài mình. Sáng sớm sương mù dày đặc, vào đến gần chân núi rồi mà vẫn còn ẩn trong sương. Ai mới đến đây lần đầu cứ tưởng đây là một cánh đồng xa tắp, hồ nước chỉ khẽ trắng lên một chút dưới cái vệt đen cột núi. Thế mà chỉ thoáng một cái, không hiểu từ bao giờ nắng đã bàng hoàng đến gõ ở sau gáy. Bây giờ, Hà Nội có lẽ mới là nắng mới, nhức đầu một chút nhưng còn dịu và phải sáng một lúc lâu mới có nắng. Mình chợt nhớ rõ thì năm ngoái dạo này còn đang treo áo bông cơ mà, và bức ảnh Như Anh gửi cho mình, Như Anh còn mặc áo bông. Người ta bảo vùng này là trung tâm của gió Lào và cũng sắp có gió Lào đấy. Chẳng mấy chốc mà cháy đen cả người. Được cái có con sông trong vắt nên thường được tắm luôn. Từ hôm đến đây, hôm nào mình chả tắm, có ngày tắm đến 2 lần. Những ngày như thế này, chắc ở nhà cũng ít có. Hôm qua, ta bắn rơi 6 máy bay, Hà Tĩnh bắn 1, Nghệ An bắn 1, Quảng Bình 2, Vĩnh Linh 2, Kể ra, như thế còn ít quá. Riêng Hà Tĩnh hôm qua có vài chục chiếc xa. Chúng nó bay bình tĩnh như đi dạo vậy, hầu như không gặp một trợ lực nào. Cứ từng tốp hai chiếc bay song song, nó lượn mấy vòng ngó mục tiêu chán rồi mới lao xuống ném bom. Những chiếc AD-6 nghiêng cánh phụt khói tải lê thê, nom tức lộn ruột mà chẳng làm gì được nó cả. Có lúc hắn bay thấp nhìn rõ cả buồng lái. Thật đáng tiếc, nếu lực lượng phòng không ở đây dày đặc như Hà Nội hay các thành phố khác thì nhất định chúng nó không thể ngang tàng như thế được. Cầu khổ hôm qua cũng bị sập, cái cầu phao bồng bềnh mà mình đã đi ô tô hôm qua. Bom nó ném rất nhiều, ném cả vào những chiếc máy kéo màu đỏ mới chở đến nông trường đằng sau núi. Còn hôm nay thì yên tĩnh lạ thường, không có tiếng máy bay, không có tiếng nổ. Các cụ già ở đây bảo rằng những năm địch đánh phá ác liệt, không lúc nào ngớt tiếng máy bay ở trên đầu tiếng pháo địch kích từ ngoài biển vào tiếng bom ình ình. Thỉnh thoảng, một ngày trọn vẹn không có máy bay, mọi người thấy nhớ nhớ, thiếu thiếu. Làm sao để có thể gây được tình trạng căng thẳng ở đây khi mà bom đạn trở thành điều không đáng nói trong cuộc sống? Đêm qua, lúc đi lấy gạo, pháo ta bắn lên trời như pháo hoa đỏ rực cả một góc trời. Còn buổi chiều, phía ấy rực lên một màu chói lọi. Đúng là bom đạn không thể giết được chất thơ của đất nước. Ở nhà lá dài chứa gạo, hồi chiều máy bay lượn quay mãi, trời vừa sụp tối, ngôi sao hôm cô độc của Như Anh vẫn hiện lên nhòe trong sương. Nhưng người ta vẫn nhận ra rằng ngôi sao đó sáng và trong lắm, ở trên cái nền xanh biếc, chùm lá phi lao li ti sẽ đu đưa một cách thần thoại. Cuộc đời vẫn như chẳng hề có chết chóc, có đau thương. O Hồng, Như Anh và cả mình ghét cái tên ấy lắm đấy, cũng lạc quan và vui như chính đất này. Cái nốt ruồi nhỏ xíu trên má là ưu điểm của O đấy, có xuyên thầm và tế nhị. Mỗi lần O nói chuyện, mình phải bắt nhắc lại đến 4 lần mới thủng câu chuyện. O bảo, các anh ở ngoài ấy ít đi bộ đội chứ trong này đi hết, họp chi đoàn bói cũng không ra một người con trai. Mình bảo ở đó cũng đi chứ, và những người con gái cũng có chung một cảm nghĩ như vậy. O ấy bảo, chúng em chỉ thích đi bộ đội, nhưng khám sức khỏe không đủ nên phải ở nhà và đi dân công hỏa tuyến. Mình chố mắt ngạc nhiên, vì người ngồi trước mặt mình kia che miệng khi cười và chẳng bao giờ đi làm về dám bước thẳng vào nhà khi có bộ đội ở trong. Lại là người có mặt trong chiến dịch đường 9 Khe Xanh, Chị Thiên, lại là người cõng thương binh, tiếp đạn, là người thu dọn chiến trường. Vậy là lửa khói của mặt trận đã bao trùm lên người O đó, vậy là chính O đã là cô thanh niên xung phong đẹp kỳ lạ trong bài thơ tuyệt diệu của Phạm Tiến Duật. Cái miệng em ngoa cho bạn cười giòn, tiếng Hà Tĩnh nghe buồn cười đáo để, anh lặng người như chui trong tiếng ru. O vẫn thùy mị dịu dàng, O chẳng đanh đá như mình quan niệm về những O gái trên tuyến lửa, O chẳng có chút gì tỏ ra sống cấp. O vẫn thương nhớ người con trai đi bộ đội đã 2 năm rồi, và đêm nay O ngồi cất chiếc phong bì trắng mút để gửi cho anh. Nhìn O, mình thấy yên tâm lạ lùng, mình thấy tin tưởng lạ lùng ở những cô gái Việt Nam. Không, họ nhất định vượt qua cái khoảng cách ghê gớm của không gian và thời gian. Ngồi nói chuyện với O, mình rất hài lòng về cách đối xử chân thật, mềm dịu và đứng đắn. O gái này đây là niềm hạnh phúc đáng gìn giữ và trân trọng của đồng đội mình đang chiến đấu ngoài tiền tuyến. Mình nghĩ đến những thế hệ đã qua thời chập chững, những người giờ đã già lão, đã cao tuổi ấy cũng có lúc họ là thanh niên như mình. Một ông già, một bà lão giờ đây, dạo ấy họ cũng trò chuyện thế này, rồi người đi, người ở, thời gian chạy hết bao nhiêu chặng đường dài, để bây giờ đội quân chủ lực của quân đội, của đất nước là mình, là lứa tuổi mình. Tụi trẻ đang vây quanh chiếc bàn kia, chẳng mấy chốc lại rụt rè e lệ khi nói chuyện với nhau. Cũng hay như anh nhỉ. Mặc dù chẳng có gì ẩn ý, nhưng họ vẫn phải rụt rè, và cái rụt rè ấy mới đáng quý chứ, chẳng thể nào mua được và chẳng phải ai cũng có. Mà lạ, các O ở đây hay chế giễu bộ đội ngoài ấy. Hôm nào bọn mình đi lấy củi là y như xấu hổ đến chết, chẳng phải bọn mình không gánh được củi kệt hay không chặt được những cành khô, nhưng rừng xa quá, và chặt được cánh củi thì hết nửa ngày, phải vội vàng ra ngay, kẻo đói. Vậy mà, hễ thấy anh bộ đội thấp thoáng lội qua dòng suối ở cửa rừng là các O lại bụng miệng cười. Nhưng anh chắc chẳng cười đâu nhỉ, nhưng anh thương cơ, còn các O này cười hoài. Lại còn hỏi, các chú bộ đội chặt củi ở đâu? Bảo tôi đi chặt với. Làm cho lính xấu hổ đến đỏ như mặt. Quả thực con gái hay nói chung dân ở đây làm ăn sỏi thật khỏe hơn dân Cuba nhiều. Quần quật suốt ngày đêm, giặc bắn phá là thế mà có coi ra gì đâu. Con trai đi bộ đội hết, các O phải làm tất cả công việc của nhà nông. Bởi thế, cái dáng lùi lũi, hơi thô, cục mịch của các O chỉ làm cho bọn mình thêm quý, thêm thương. Dĩ nhiên, các O chẳng nghĩ gì đến các O cả, các O còn thương hơn chú bộ đội gian khổ và vất vả nhất. Có lẽ chính cái tình cảm tốt đẹp ấy đã làm các O đỡ ngại và nhất là làm các chú bộ đội gìn giữ cho các O, cho mình gìn giữ tình cảm quân dân trong sáng và rất đáng ca ngợi. Mình rất tiếc rằng những anh không sống trong khung cảnh này, những anh còn đang vất vả học tập và những cám dỗ mà những anh cần vượt qua chẳng phải dễ dàng. Mình rất tiếc như anh không ở gần mình như O gái Hà Tĩnh này, để mình được dìu dắt, hỏi han và âu yếm, chiều chuộng. Có lúc cứ nghĩ rằng như anh còn rất trẻ dại, còn ngây thơ quá đỗi mà mình cần phải che chở. Có lúc lại nghĩ rằng như anh là người dìu dắt mình vượt qua những chặng đường gian khó nhất, có lẽ cả hai ở đúng, như anh là như thế nhỉ. Trong tay mình là chiếc quạt giấy. Năm trước, ngày 22 tháng 4 năm 71, những anh đã âu yếm viết tên mình trên nan quạt. Những nan tre mỏng mảnh xòe ra cho 7 con cò trắng mút vỗ cánh đọc câu thơ của Chế Lan Viên. Và cánh cò lại bay hoài không nghỉ trước khi nhà trong khơi mát câu văn. Thế là gần trọt một năm, chiếc thuyền căng tấm buồm xanh đi về trong giấc ngủ của mình. Cách quạt, theo mình hành quân từ những ngày đầu bộ đội, mấy lần định cất về mà lần nào cũng quên. Dường như là một sự cố ý, quạt yêu quý nằm trong đáy sâu của ba lô, nằm trong đáy sâu của lòng mình, giờ đây đang dậy lên những làn gió mát. Hệt như hơi thở như anh, hệt như tiếng hát và những âm thanh đậm đà, xao xuyến cất từ trong trái tim em. Sao mình lại viết những dọc này gì? Mặc dù bao nhiêu lần khác, mình nhớ và nghĩ về những anh rất nhiều, da diết và bâng khuâng. Cũng không rõ nữa, chắc là mình muốn bù cho những anh, vì ở trên mình đã viết và nói khá nhiều về O Hồng, O gái Hà Tĩnh, sống sung sướng hơn như anh và khổ hơn như anh. Ừ, mình không muốn và sẽ chẳng bao giờ dành cho ai khác trừ những anh yêu quý, những tình cảm tốt đẹp nhất và trong sáng nhất. Cứ mỗi lần gặp một người con gái, dù quen hay chẳng hề biết họ, cũng gợi cho mình nhớ đến như anh, nhớ đến người thương nhất và tin nhất của lòng mình. Như anh đã biết mình vào đây chưa nhỉ? Và như anh sẽ nghĩ gì, đã nghĩ gì trong những ngày mình đi xa? Ai có được niềm hạnh phúc mình hằng ao ước, hái tặng như anh những bông hoa đẹp và tươi mát nhất vườn, thơm nhất vườn, ai nhỉ? Nhưng thôi, cái đó chỉ là điều rất nhỏ, chỉ mong mỏi như anh thực sự học giỏi, làm được nhiều, cống hiến được nhiều. Có lẽ đó chính là niềm hạnh phúc chân chính nhất mà người ta hằng băn khoăn. Những ngày mà mình nhớ rất nhiều đến các bạn cùng lớp, cùng học với mình, cùng trường. Có người đi bộ đội đã hy sinh, có người còn ở tiền tuyến, có người ở nhà và có người đi học nước ngoài. Mỗi người một công việc quan trọng do đất nước phân công. Mình rất tin rằng mỗi người bạn ấy sẽ có lúc nhớ lại những mái trường các bạn đã đi qua, sẽ nhớ những kỷ niệm chẳng bao giờ có thể phai nhòa và những ước muốn xôn xao khi cửa đời rộng mở. Có thể mượn ý Tố Hữu mà nói ở đây, ta chính là hôm nay và các bạn chính là mãi mãi. Nhưng làm sao có thể có tương lai đẹp đẽ khi không có những người hôm nay đang cầm súng, đang gian khổ đánh giặc. Riêng mình, hình như đây là một phần thưởng đi bộ đội. Với mình không chỉ là đánh giặc, được sống những ngày oanh liệt và vẻ vang nhất của đất nước khi mà dân tộc ta đang thắng lớn và bước nhanh đến ngày thắng lợi hoàn toàn. Mình phải viết. Phải viết với tất cả năng lực của mình có được, phải viết với sự say mê, cố gắng hết sức của bản thân, viết với bao nhiêu gửi gắm và tin tưởng của bạn bè đối với mình. Mình rất khổ tâm và đau đớn vì chẳng viết được cái gì có hồn cả. Dòng sông chảy qua xóm làng đẹp là thế, với chiếc thuyền gỗ ngấm nước, những dải cát mơ màng mọc lờ đờ mặt nước, những bụi sông xóa tóc xanh cả sông. Chao ôi, giọng họ đầy thương, đầy nhớ trong đêm vắng trăng đầy sao. Xóm làng sau một ngày thắng giặc như vậy đó. Mình muốn viết một cái gì, một bài thơ, một bài tùy bút về những điều tương tự như thế mà không khi nào hài lòng cả. Khi nào cũng chỉ là những cảm xúc xáo mòn và cũ kỹ, những hình ảnh mất hết góc cạnh của cuộc đời. ý nghĩ của mình bao giờ cũng mơ hồ, hình thành không rõ rệt, chỉ khẽ thoáng, khẽ chạm vào là biến đi đằng nào, không sao giữ lại được. Đến một lúc tình cờ nào nó lại hiện ra rõ ràng, cốt chiết như những dòng chữ chính xác của một cuốn sách giáo khoa. Các bạn đi học, có cái khổ, cái vất vả của người đi học, không ai có thể sống thoải mái nếu người đó muốn thực sự có ích, muốn đóng góp một thành quả lớn lao cho đất nước. Phải nói rằng mình đã cố gắng rất nhiều để sống và làm những ước muốn mà thuở nhỏ mình hằng ao ước. Mình chỉ muốn làm tốt nhất, đúng đắn nhất, đầy đủ nhất câu kết luận của bài tập làm văn mình đã viết hồi học phổ thông. Chỉ muốn chứng minh đẹp nhất những điều mình đã nói với Như Anh yêu dấu trong những lá thư. Ngày 16 tháng 4 năm 1972. Hôm qua yên tĩnh, nhưng đấy là đối với cái tỉnh Hà Tĩnh mình đang ở. Còn đối với miền Nam và những miền đất nước khác thì vẫn chẳng có chút gì là yên tĩnh cả. 2 giờ sáng nay, máy bay địch tới bắn phá Hải Phòng, bị bắn rơi 5 chiếc. Đặc biệt nhất là có một B-52. Như vậy, địch đã dùng B-52 ra bắn phá các thành phố lớn, tiến hành một bước leo thang ở miền Bắc. Ở miền Nam, thị xã Bình Long đã được hoàn toàn giải phóng. Nhân dân tụ tập quanh người hàng xóm có chiếc đài bán dẫn nhỏ để nghe tin tức. Họ ngóng tin như một giá trị tinh thần không thể nào thiếu được. Và ở họ có một sự nhạy cảm rất đáng quý về chính trị. 13 giờ, địch ném bom ở Kỳ Anh, phía Tây, thì 14 giờ họ đã biết rất chắc chắn, rất chính xác. Ai cho họ biết được những tin tức ấy nhỉ? Bà cụ toàn hỏi mình tin tức, mình thì mù tịt, chẳng biết gì cả. Không phải bộ đội là được biết hết tin tức chiến trường đâu. Họ cứ tưởng có tin gì mới ở chiến trường là bọn mình lại được tập hợp để nghe báo cáo ngay. Thực ra, nguồn tin tức mà bọn mình nghe là một báo của tiểu đoàn và cái đài Lido của ông cán bộ. Trong khi người dân còn biết bao nhiêu nguồn tin về hè, phần lớn là chân thực nhất. Phải nói, ở mỗi người sống trên đất Hà Tĩnh đều có một mối quan tâm đáng quý đối với đất nước. Họ lo lắng cho vùng bị bom đạn địch tàn phá. Họ lo lắng cho cả những vùng họ ghi rằng địch sắp đổ bộ. Đây là nơi đầu tiên mình thấy sự căm thù, khinh bỉ kẻ thù của dân tộc dữ dội nhất, mạnh mẽ nhất. Nghe tin địch đã đổ bộ xuống cầu Hàm Rồng, mọi người hỏi nhau để xác minh sự đúng đắn của nguồn tin ấy. Nhưng họ hỏi mà bên trong họ không tin. Làm sao địch có thể đổ bộ xuống đấy được? Ở đó chúng nó ăn cướp gì được? Dân thì không có gạo, chỉ nhiều khoai. Những cụ già hoàng hóa, thanh hóa, sẵn sàng cho chúng nếm khoai. Sự quan tâm đến vận mệnh đất nước ở đây gắn liền với nỗi lo lắng của bản thân mỗi người và gia đình. Bởi vậy, điều đó cũng là phải thôi, điều đó cũng hợp logic thôi. O Hồng chiều nay bắt đầu đi dân công hỏa tuyến ở Quảng Bình. O dọa ở nhà là phải làm cơm tiễn đi, vì vào trong đó O sẽ khám bộ đội và nhất định sẽ đi trong đợt này. Bà cụ lo cúm và cứ vừa sửa soạn cho O đi, vừa mắng nào là cái ngữ mày mà đòi đi bộ đội. Đòi đi vác đạn cho pháo, nào là nó chỉ bắn dọa cũng sợ rồi, còn O ta cứ tỉnh bơ. O bận rộn ra sông gội đầu và giặt cái áo xanh O hay mặc, nó đã cũ và bạc trắng ở vai áo. O ra ngõ vặn đôi quang gánh bằng những sợi mây trắng nõn còn dính nhựa. Cả nhà ăn cơm rồi mà O còn đứng đó, O làm mê say, O mặc những cơn gió mùa hè thổi tung những lùm lá tre. Mình đi ăn cơm và hỏi, O Hồng không ăn cơm để chiều đi à? O cười ngượng nghịu, mình giật mình vì bỗng nhận ra rằng O còn nhỏ quá. O nhỏ như một em bé cấp 2 và sự thật O chỉ mới là học sinh lớp 6. Dưới lớp tay mình là tờ bìa màu xanh hơi cũ, cái bìa sách có dòng chữ Trường cấp 2 Cẩm Lạc lớp 6B Lê Thị Hồng năm 1971-1972. Có phải O không? Đã tẩy đi dòng con số 1971-1972 không? O đừng ngượng, năm nay O 16 hay 17 tuổi rồi, O chẳng đi học nữa, bộ đội chẳng chê O học sốt đâu, bộ đội 12 năm đi học sung sướng hơn O nhiều và hiểu nỗi khổ của người không được đi học. Vậy là O gái Hà Tĩnh này lại đi vừa lớn dậy, vừa thôi học mấy tháng thôi mà cuộc đời đã phong phú lắm, đã đẹp lắm rồi, mà cuộc đời O đã có bề dày và cả bề sâu nữa. O đã và sắp đi hỏa tuyến, O đi thanh thản, hào hứng, O tung tăng đi đến chiến trường. Rất lạ, O nhắc mình nhớ đến Như Anh rất nhiều. Sao Như Anh không là một O gái Hà Tĩnh thế này để hôm nay mình được biện diện chia tay và hẹn gặp Như Anh ở chiến trường? Mà đây lại chỉ là một o gái khác lạ. Mình không muốn nói gì với o cả, chỉ thầm chào thôi. Chỉ mong o chóng lớn, trưởng thành trong thử thách ác liệt của tuyến lửa và trở về như hàng nghìn cô gái khác, để lại nỗi ngẩn ngơ cho đời như bài thơ ca ngợi các o. Như anh học giỏi không? Như anh học giỏi không? Như anh có được chứng kiến, được biết những con người, những cô gái trẻ yêu đời đang làm thay cho Như Anh, cho các bạn Như Anh ở nhà học tập? Phải đấy, họ sung sướng hơn Như Anh và gian khổ hơn Như Anh cũng chính là ở đấy. Họ hạnh phúc hơn Như Anh cũng chính ở trận tuyến này. Mình chẳng muốn nói Như Anh và các bạn Như Anh phải chịu ơn những cô gái đi trên đất lửa. Họ cũng như Như Anh chỉ làm nhiệm vụ quan trọng mà đất nước trao cho. Nhiệm vụ nào cũng vẻ vang, cũng gian khổ cả. Mình rất hiểu Như Anh, rất hiểu rằng Như Anh mong muốn và đang cống hiến sức lực của mình cho đất nước. Rất hiểu rằng Như Anh không bao giờ muốn trốn tránh những nơi gian khổ ác liệt, nơi cái sống và cái chết đang giằng co nhau. Mình chỉ muốn nhắc Như Anh rằng, Như Anh à, các o gái này có thể mất đi lắm. Còn Như Anh và các bạn thì chắc chắn sẽ tồn tại, sẽ sống. Bởi vậy, nhiệm vụ của Như Anh rất nặng nề, phải làm tiếp những gì mà người ở chiến trường không sao làm được. Ở chiến trường này, ta đã thắng và thắng to. Còn ở chỗ Như Anh, ta chưa thắng lớn, nhiệm vụ của Như Anh nặng nề như thế. Tất cả những điều đó, hẳn Như Anh hiểu rõ và sâu xa. Hẳn Như Anh sẽ biến những suy nghĩ dằn vặt mình đang sống bình yên khi đất nước đang gian khổ thành quyết tâm lớn nhất để học giỏi, thật giỏi. Mình tin tưởng ở điều đó và mong chờ những tin vui nhất. Mình sắp vào rừng, một giờ trưa, chiều nay đi lấy danh về làm bếp, chắc là phải vào sâu và tối mới về được. O Hồng đi rồi, chắc chẳng còn được gặp mình nữa. Mình ở đây không lâu rồi lại chuyển, nghe đồn như vậy. Nhưng chắc rằng mình có quên O. Người con gái bình dị trên đất Hà Tĩnh, cô thanh niên xung phong mà Phạm Tiến Duật hằng ca ngợi. Hôm nay, máy bay ra ít, nhưng có ra và không yên tĩnh như đêm qua. 9 giờ đêm qua, báo động di chuyển như ở chiến trường vậy. Mình chợt nhớ rằng, ở đây có một điều đặc biệt là nhiều chó. Chó sủa san khi có người qua đường và cũng làm ầm cả xóm khi ở sân kho. Bộ đội vỗ tay hoan hô những người được tuyên dương, buồn cười thật. Y và anh Trờ đi chợ, mình định viết xong thư rồi đi, nhưng lại bận. Nó bảo chợ không thú vị lắm, mà có khi còn đắt. Y định mua một con cua bể lớn về nấu bát canh cua cho tiểu đội.